Võ Động Thiên Hà, chương 444, Thiên Nữ Tam Huyền Biến, góc truyện audio.com, xe bay 4VN, biểu tình của Vân Thiên Hà rất bình tĩnh, tiếp tục điêu khắc bát đá, công pháp có tệ đoan, cứ tiếp tục như vậy sẽ sinh ra tệ đoan, mà tệ đoan theo tu vi cảnh giới đề cao càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Vân Thiên Hà tu luyện tinh kinh bởi vì tồn tại một tệ đoan cực lớn, vì vậy hắn vẫn luôn cẩn thận bước từng bước một, không dám có một chút sai lầm trong tu luyện. Mà hiện tại, Mộng Ly lại dành cho Đường Linh Toa một bộ công pháp không trọn vẹn để tu luyện, nếu như vận khí tốt có thể tìm được một phiến tàn trang cuối cùng thì cũng thôi, nếu như không tìm được mà nói, như vậy không cần bàn cãi chính là một phiền toái cực lớn. Vậy các nàng không phải cũng đã lấy được phiến tàn trang thứ ba mới có thể để cho Linh Toa tu luyện công pháp Tam Huyền Biến trong phiến tàn trang thứ hai? Vân Thiên Hà nhàn nhạt hỏi, nguồn, người này, tâm tư thật cẩn thận, cư nhiên đã đoán ra 89/10. Trong lòng Tầm Nguyệt càng thêm kinh ngạc, nhưng nếu hắn đã có thể suy đoán ra được một ít mánh khóe, Tầm Nguyệt cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm, lại nói. Đúng vậy, lần trước khi tới Thành Tuyết Trúc gặp được Hoa Tố Nhan, nàng cũng đã nhìn ra được chỗ khác biệt trên người Đường Linh Toa, vì vậy sau khi hỏi chúng ta và nhận được đáp án, đã tặng chúng ta phiến tàn trang thứ ba, nhưng chúng ta ghép ba phiến tàn trang lại phát hiện ra Thiên Nữ Tam Huyền Biến nếu như tu luyện hoàn thành, cộng thêm không tìm được phiến tàn trang thứ tư sẽ gặp phải tệ đoan chí mạng. Tệ đoan chí mạng, sẽ rất nhanh già yếu, quá một ngày, là một năm so với bình thường, hơn nữa tu vi cũng cấp tốc suy yếu, trong thời gian nhất định trở về người bình thường, thậm chí càng thêm yếu đuối, cho dù lần này thông qua huyễn hư tinh phách có thể kéo dài được 500 năm mệnh lý, nhưng 500 năm đối với nàng mà nói cũng chỉ tương đương với 500 ngày, hơn nữa cộng thêm kéo dài mệnh lý sau khi nàng đề thăng cảnh giới, vì vậy trong vòng 2 năm chúng ta phải tìm được phiến tàn trang thứ tư. Nàng nói là lúc hoàn thành đệ tam biến tam huyền biến, hay là từ khi bắt đầu sẽ có tệ đoan này? Vân Thiên Hà trầm tư, đã hỏi tới trọng điểm trong đó. Tại lúc hoàn thành đệ tam biến, cảnh giới của nàng có thể đạt tới nhân cảnh đỉnh phong, mà phương pháp để quá độ tam huyền biến trong thiên kinh có ghi chép tại phiến tàn trang thứ tư. Chẳng lẽ không thể tạm dừng tu luyện, đợi khi tìm được phiến thứ tư rồi tiếp tục tu luyện? Chỗ kỳ lạ của bộ công pháp này, rất nhiều địa phương chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi, một khi hoàn thành đệ nhất biến, như vậy thời gian tu luyện tiếp theo không thể dừng lại được, nếu như tiến cảnh của nàng quá nhanh mà nói, như vậy sẽ hình thành tệ đoan trọng đại, vì vậy chúng ta mới quyết định sớm nói cho ngươi biết chuyện này. Nói cho ta biết một ít chuyện xưa về huyền nữ thiên kinh này, cùng với xuất xứ và tình huống bối cảnh của nó, ta nghĩ hẳn các nàng có biết một ít mới để cho Linh Tu tu luyện, đúng không? Vân Thiên Hà lại khắc xong một chiếc bát đá, buông bát xuống, không tiếp tục khắc, quay sang nhìn Tầm Nguyệt. Tầm Nguyệt nói, huyền nữ thiên kinh, sớm nhất đến từ thời đại thượng của phiến đại lục này, lúc đó có một nữ tử nhân tộc tên là huyền nữ, thiên tư cao tuyệt, thông minh phi thường, 7 tuổi bắt đầu tu luyện, 15 tuổi đã bước vào địa cảnh, 20 tuổi tiến vào thiên cảnh, 26 tuổi phá hư. Góc truyện audio.com, nàng cũng là người thứ nhất bước vào di sinh giới. Khi tới di sinh giới, vị huyền nữ này thấy nhân tộc tại di sinh giới cực kỳ thưa thớt, đại đa số đều là một ít hoang thú thiên vị, cổ tộc, long tộc cùng với một ít dị linh sinh hoạt trong thế giới này, hầu như chỉ có nàng cô đơn một mình, mà nơi đó nàng thường xuyên chịu cảnh khi dễ, cho nên nàng đã tiếp tục khổ tu tại di sinh giới 100 năm, cuối cùng chiến thắng vô số cường giả, đạt tới thần vị. Tại lúc nàng đạt tới thần vị, nàng không muốn tiếp tục cuộc sống tu luyện khô khan như trước, vì vậy quyết định ở lại di sinh giới, cũng sáng lập ra hai bộ công pháp chỉ thích hợp cho nhân tộc tu luyện, một bộ tên là Thánh Hoàng Thiên Kinh, một bộ tên là Huyền Nữ Thiên Kinh, cùng khắc vào hư giới bi, đẩy trở về nơi nàng đã sinh ra, để người hữu duyên có thể nhận được tu luyện. Chính là bởi vì tại di sinh giới, huyền nữ có danh khí rất lớn, hơn nữa công pháp nàng tu luyện 10 phần kỳ lạ, vì vậy hai bộ công pháp nàng sáng lập ra cũng trở thành chí bảo, rất nhiều chủng tộc tranh giành chém giết lẫn nhau, cũng bạo phát một lần náo động cực lớn. Sau đó, đoạn điển cổ này vẫn khắc sâu trong ký ức một số chủng tộc tại di sinh giới, trong đó bao gồm cả Thiên Long tộc chúng ta. Lúc ta cùng với tỷ tỷ phát hiện ra phiến tàn trang huyền nữ thiên kinh đầu tiên, mới xem qua mới biết bộ pháp này trong mấy nghìn năm qua vì sao không có một chủng tộc nào tu luyện thành công, bởi vì huyền nữ sáng lập huyền nữ thiên kinh phải là nữ tử nhân tộc có một số điều kiện nhất định mới có thể tu luyện, các chủng tộc khác căn bản không thể tu luyện được, vì vậy danh khí của bộ công pháp này tuy lớn, nhưng không có người nào hỏi thăm, mà một bộ Thánh Hoàng thiên kinh khác tại di sinh giới đến nay vẫn là tiêu điểm quan tâm, thậm chí vì nó mà dẫn phát gió tanh mưa máu, ta cũng không biết quá nhiều, nên không lắm lời nữa. Vân Thiên Hà nghe xong đoạn chuyện xưa này, suy nghĩ một chút, nói. Các nàng tìm được phiến tàn trang thứ nhất tại Bảo Khố Thiên Môn, sau đó tại Nguyệt Tông cũng tìm được một phiến, mà lần này gặp được Hoa Tiền Bối, nàng cư nhiên có một phiến, vậy nàng có biết Hoa Tiền Bối lấy được phiến thứ ba ở chỗ nào? Tầm Nguyệt nói, Hoa Tố Nhan nói cho chúng ta biết phiến của nàng là do lúc nàng còn nhỏ được lão Linh Chi man tộc tặng cho nàng. Theo lời nói này, vậy man tộc từ đại tan biến cũng chưa bị diệt sạch đến nay còn có hậu duệ trên đời. Vân Thiên Hà đột nhiên thay đổi trọng tâm câu chuyện, để Tầm Nguyệt sừng sốt lập tức suy nghĩ một chút, nói. Người không nói, ta cũng không lưu ý tới chuyện này, nếu như Hoa Tố Nhan học từ chỗ lão Linh Chi man tộc của Văn, hơn nữa sau đại tan biến bọn họ đã tới Nam Vực đồng thời mọc rễ tại nơi đó, thành lập Hoa Thần Chính Giáo, nói như vậy. Vân Thiên Hà bừng tỉnh, nhớ tới trước đó Miên Nguyệt tại Luyện Nguyệt Động đã từng nói với hắn một số chuyện, lúc đó nàng nói Hoa Tố Nhan vốn là nữ tử Đông Vực từ sau khi đại tan biến, dứt khoát tới Nam Vực cũng không từng giải thích nguyên nhân gì với các nàng vẫn không giải thích được vì sao Hoa Tố Nhan lại làm như vậy. Mà hiện tại, Vân Thiên Hà liên hệ tới chuyện này, đối chiếu so sánh cẩn thận, xem ra, Hoa Tố Nhan trong Hoa Thần Chính Giáo, nhất định có hậu duệ man tộc được bảo hộ bí mật. Nghĩ tới đây, Vân Thiên Hà trầm ngâm. Tầm Nguyệt cũng cẩn thận suy nghĩ chuyện này, nàng đang muốn mở miệng Vân. Góc truyện audio.com, Thiên Hà lại nói, chuyện về man tộc sau này chúng ta cũng không cần phải nhắc lại, về hạ lạc phiến tàn trang thứ tư huyền nữ thiên kinh, sau khi chúng ta tới phong nham trùy ta sẽ gián tiếp hỏi thăm đầu mối với nhan phong lục lục cũng lấy được tinh khung bí sách tiếp tục toàn lực tìm kiếm. Người đã biết được hạ lạc của tinh khung bí sách, Tầm Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Đây cũng chỉ là một suy đoán trong lòng ta mà thôi, còn chưa thể xác định được vốn ta định sau khi tới phong nham trùy trên đường trở lại xử lý chút chuyện nhỏ tiếp tục tới Nam Minh Quang Thiên tại Thiên Đảo vực thế nhưng lần trước Hoa Tố Nhan tiền bối có nói vài điều để ta suy nghĩ tới một số chuyện, vì vậy dự định trên đường trở lại sẽ chứng thực suy đoán này. Trong lúc nói chuyện, nước đã đun sôi, Vân Thiên Hà rửa sạch bát đũa mới làm, đưa cho Tầm Nguyệt một ít nước nóng, sau đó thấy Mộng Ly và Đường Linh Toa cùng bước ra khỏi cửa động. Đường Linh Toa tu luyện huyền nữ thiên kinh, sau khi thuận lợi thông qua đệ nhất biến, khí chất toàn thân có biến hóa cực lớn, Vân Thiên Hà vừa nhìn, tức thì ngẩn ngơ trước vẻ đẹp tươi tắn rạng ngời, phảng phất như tiên nữ trên trời không nhiễm khói bụi nhân gian, có thể cảm nhận được từ nàng một loại khí tức ẩn chứa năng lượng cực kỳ tinh khiết, so với cảm thụ của hắn trước kia hoàn toàn khác nhau. Bất quá để Vân Thiên Hà cảm thụ sâu sắc nhất chính là khí thế hàm súc mà nhu hòa đặc biệt của cao thủ tông sư trên người Đường Linh Toa, nhìn như nhu nhược tạo thành dục vọng muốn bảo hộ nàng cường liệt nhưng trên thực tế, bên trong loại nhu nhược bề ngoài này lại bao hàm một cỗ ý chí thánh khiết cường đại không cho phép khinh nhờn. Quả nhiên không hổ là công pháp thượng cổ tiến triển tu luyện huyền nữ thiên kinh cường đại sát thực tạo cảm giác kinh khủng, hắn chỉ dùng thời gian 1.5 năm để từ tiên thiên bước vào cảnh giới tông sư, điều này đối với người thường mà nói chính là yêu nghiệt 100%. Mà Đường Linh Toa lại chỉ cần dùng thời gian 0.5 năm đã từ tiên thiên bước vào cảnh giới tông sư, nếu như nàng hoàn thành đệ nhị biến, dựa theo lời Tầm Nguyệt nói, sẽ cấp tốc tiến vào võ thánh, đuổi theo bước chân tu luyện của hắn cũng là chuyện hoàn toàn bình thường, tiếp tục so sánh như vậy, tốc độ của luyện của Đường Linh Toa sẽ càng thêm yêu nghiệt so với hắn. Bất quá dù sao đây là chuyện tốt, chỉ ít Đường Linh Toa đạt tới cảnh giới tông sư, cho dù nàng không muốn tiếp tục tu luyện, lấy thực lực hiện tại của nàng đã đứng trên giai tầng đỉnh trong giới võ giả bình thường, đã đủ để ngạo thị quần hùng rồi. Mà Vân Thiên Hà bất quá chỉ vừa mới bước vào cánh cửa lớn võ giả giai tầng trung cấp, miễn cưỡng có thể thiếu ngạo một phần Đông Vực, con đường tu luyện sau này càng thêm dài dằng dặc và gian khổ. Đường Linh Toa thấy biểu tình Vân Thiên Hà nhìn nàng, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Tuy rằng nàng chưa từng nhìn qua gương chính mình sau khi tiến hóa lột xác một lần đã biến thành bộ dáng gì thế nhưng thời điểm nàng phá kén chui ra thông qua lời ước ao tán thán của Mộng Ly, nàng đã biết được đáp án rồi, cho nên chuyện thứ nhất sau khi nàng đi ra chính là để một mặt đẹp nhất sau khi biến hóa hiện ra dành cho người quan trọng nhất trong lòng nàng. Nhưng Mộng Ly lại mạnh mẽ phá hủy bầu không khí này, nàng thấy nước đã đun nóng, lúc này liền hoan hô một tiếng. Rốt cuộc có thể tắm rửa rồi. Dứt, góc truyện audio.com. Lời, Mộng Ly liền đi tới trước nồi nước to, bê chạy đi mất, chừng mắt nhìn Đường Linh Toa và Tầm Nguyệt, sau đó lại hung hăng nhìn Vân Thiên Hà nói. Tiếp tục đun một nồi, không được nhìn lén. Đường Linh Toa thấy nồi nước lớn chừng vòng tay người lớn, không giải thích được nói. Mộng Ly thì chút nước nóng như vậy, sao đủ tắm a, dùng để uống còn thừa một chút. Bản tiểu thư tự có biện pháp, các muội theo ta vào trong động, ta đã phát hiện ra một bí mật nho nhỏ, lúc nữa sẽ tiết lộ, hi hi. Mộng Ly nói xong liền chạy vào trong động, Đường Linh Toa liếc mắt nhìn Vân Thiên Hà cũng bước vào theo, khuôn mặt Tầm Nguyệt đỏ bừng, trộm ngắm Vân Thiên Hà cũng cấp tốc đứng dậy bước vào động. Vân Thiên Hà cười khổ, bí mật nhỏ của Mộng Ly vĩnh viễn không thể biết hết. Bất quá trong lòng hắn cũng hiếu kỳ, hắn đã từng thăm dò trong huyệt động, cũng không phát hiện ra địa phương đặc thù gì đó, các nàng chỉ dùng một chút nước nóng như vậy, ba người làm thế nào tắm? Đúng lúc này, trong huyệt động đột nhiên nghe vèo một tiếng, chỉ thấy chiếc nồi đá bay ra ngoài, lại nghe thanh âm của Mộng Ly quanh quẩn không gian. Tiếp tục đun một nồi cho mọi người uống, nếu như ngươi dám nhìn lén, hừ hừ. Vân Thiên Hà giơ tay tiếp nhận nồi đá, để lên trên kiềng, lấy tuyết sạch đổ vào nồi tiếp tục đun lên, cũng lười suy nghĩ việc này, lợi dụng thời gian rảnh rỗi an vị một chỗ bắt đầu nghiên cứu 30 đạo thiên khôn định ấn đầu tiên và thương hồn chỉ. Cách chương.